Chương 509. Ta không thể tiếp nhận. Chương 509. Ta không thể tiếp nhận Lao Thiên Sư, thì ra ngươi là Lao Thiên Sư. Ninh Ma, cuối cùng là bị ngươi đoạt xác cơ thể. Một tích tắc này, Ninh Thập Nhất cuối cùng là biết rõ vì sao Ninh Ma mang đến cho hắn một cảm giác không thích hợp, lại vì sao Ninh Ma thực lực lại cường đại đến tình trạng như thế. Mà trước mắt Ninh Ma kỳ thực là Lao Thiên Sư, cái kia hết thể nghi hoặc đều phải để giải mở xem ra, ngươi cùng Ninh Ma chỉ ở giữa có chút ít cố sự ta cũng không biết. Bị phát hiện chân thân, Lão Thiên Sư dứt khoát cũng sẽ không ngụy trang, khôi phục chính mình diện mạo như cũ, cùng với khí tức. Một tích tắc này, vẫn còn tồn tại một hơi ương hoa triệt để trừng lớn mắt, thả, Ninh Ma đâu? Hắn đều không tính nam nhân, còn có thể được ngươi si tình như thế, cũng coi như vật khí. Hắn không chết, bất quá không có mấy ngàn năm thời gian, sợ là không cách nào khôi phục hình người. Ta lưu lại hắn một cái mạng. Lão Thiên Sư lãnh đạm nói, chưa nói là, cho dù về sau Ninh Ma khôi phục cảnh giới, cũng thành không chân chính người. Một người hủy diệt, thường thường đều là bởi vì dục vọng cùng không vừa lòng hắn kỳ thực vẫn luôn không là cái bóng của ta, là cái độc lập người. Chỉ là không hoàn chỉnh thôi. Ninh Thập Nhất nếu có cảm khái. Nói đến, Ninh Ma thật đáng thương. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều đang gạt hắn. Yêu Ma Chi Vương đang gạt hắn. Lão Thiên Sư cũng tại lừa hắn. Mà Ninh Thập Nhất, lừa hắn rất nhiều lần. Ninh Ma tại bị lừa gạt bên trong không ngừng tu luyện để thăng cảnh giới, lại cuối cùng hủy diệt đang lừa gạt bên trong đại khái, toàn bộ cựu vực không có so với hắn kẻ càng đáng thương hơn đương nhiên, đáng thương là chuyện một mã, như thế nào đối đãi lại là mặt khác chuyện một mã. Ninh Thập Nhất có thể thổn thức, nhưng tuyệt sẽ không trong lòng còn có từ bi. Ta không giết ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Ta có thể làm sao? Lão Thiên Sư hiện thân, đã dẫn phát tất cả thần tướng chú ý riêng phần mình trên mặt viết khác biệt chấn kinh biểu lộ như thế nào, nếu không thì chúng ta liên thủ diệt trừ Lão Thiên Sư, lại phân cao thấp. Ninh Quân hướng Trần Kỳ đề nghị, hắn nhưng cũng tới, không có ý định bỏ qua ngươi. Trần Kỳ quan sát thế cục, liền châm chọc khiêu khích, tính toán ngược lại là đánh không tệ, bất quá đem bản đế xem như đứa trẻ 3 tuổi chơi bừa, không cảm thấy quá không tôn trọng bản đế. Trừ đi Lão Thiên Sư sau đó, bản đế còn có thể là đối thủ của các ngươi. Tối cường Ninh Thập Nhất cùng Lão Thiên Sư giao thủ, hắn đều không có cách nào thế, nhưng Thánh Minh Ninh Quân cái này một số người, lại để cho Ninh Thập Nhất đưa ra tay, hắn còn có cơ hội. Dù cho Lão Thiên Sư là Trần Kỳ kiên kỵ nhất người, nhưng bây giờ cũng không nói hoài tới. Cách không hồng thanh, Lão Thiên Sư, Thánh Minh thế lớn, người ta riêng phần mình đối địch, cuối cùng mới một phần cao thấp như thế nào? Trên đời không có chuyện cái gì vĩnh hằng địch. Trần Kỳ, hôm nay chỉ có người ta liên thủ, cho nên cục diện không thay đổi. Riêng phần mình đối thủ cũng không thay đổi Ninh Thập Nhất, ngươi thật là ta bình sinh gặp qua lớn nhất thiên phú tu luyện người, là ta bình sinh gặp tối cường địch. Nhưng chỉ vẹn vẹn loại trình độ này, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ta nói ngươi tu luyện hô tạp, kỳ thực ta cũng giống vậy. Luyện đan biết một chút, rèn đúc cũng biết một điểm. Biết một chút ý thuật, cũng học được một điểm thiên tượng biến ảo. Công pháp ma đạo học được chút, đạo môn thần thuật ta cũng biết hai loại. Tới một mức độ nào đó, chúng ta là một loại người. Nhưng bất đồng chính là, ta chỗ học hoa ta trên vạn năm thời gian đi nghiên cứu, mà ngươi năm nay vẫn chưa tới 100 tuổi a. 88. Cho nên đây chính là vấn đề, ngươi thiên phú lại cao hơn, từ đầu đến cuối làm không được đem chính ma khác biệt công pháp hoàn mỹ phù hợp. Mà ta, rất sớm đã làm được. Vừa rồi kiến thức ta thiên ma thần, bây giờ lại để cho ngươi nhìn ta đạo kiếm chi thuật. Gì giao? Đương nhiên, cơ thể của lão thiên sư vậy mà phân liệt, huyễn hóa thành hai bóng người. Hắc bảo thiên ma chi thân, còn có bạch đi tung bay, tiên phong đạo cốt một cái khác tóc trắng lão thiên sư. Trong tay xuất hiện một thanh dài ngắn vừa phải, lại tràn ngập chính đạo khí tức thần kiếm. Cùng một tờ gương mặt, hai người, một đạo, một ma. Hai đạo khí tức hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cường đại. Tương đương bây giờ, Linh Thập Nhất nhất thiết phải sức một mình đối mặt hai cái thực lực giống nhau, thủ đoạn lại khác lão thiên sư. Một tôn đã khó có thể đối phó, mà bây giờ là hai tôn. Ngươi vậy mà có thể làm được tình cảnh phân liệt thần hồn. Linh Thập Nhất hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nào chỉ là phân liệt thần hồn, mà là chia ra hai đạo hoàn chỉnh độc lập thần hồn, nếu như ngươi bây giờ rút đi, ta có thể không giết ngươi. Thậm chí không lâu sau đó, ngươi có thể trở thành cựu vực chúa tể. Chỉ cần ngươi không còn ngăn đón ta. Hai cái Lao Thiên Sư đồng thời mở miệng. Linh Thập Nhất kỳ quái hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lao Thiên Sư không che giấu chút nào nói, hút lấy cựu vực đầy đủ linh lực, đột phá cựu vực bầu trời bích trướng, theo đuổi cao hơn vị diện thế giới. Cái gọi là đủ nhiều là bao nhiêu? Cựu vực 9 phần 10 thiên đạo chi lực a ta cũng không xác định. 9 phần 10, chẳng khác gì là rút ra cựu vực 9 tầng linh lực. Đến lúc đó, cựu vực tu sĩ đừng nói xuất hiện thần tướng, sợ là muốn tu luyện đến pháp tướng cũng như cá vượt long môn, đạo tướng trở thành cảnh giới trong truyền thuyết. Cựu vực triệt để biến thành phàm trần. Cựu vực thiên đạo cũng biết vỡ nát, trật tự hỗn loạn đây là đưa cựu vực thương sinh mà không để ý. Người sống quá lâu, liền sẽ cảm thấy vô vị. Chỉ có mới mẻ hơn sự vật, mới có thể để cho ta cảm nhận được còn sống mỹ diệu. Linh Thập Nhất, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta, ta còn nguyện ý mang ngươi cùng đi tìm kiếm đổi mới thế giới. Đi đến bước này lão thiên soái, cựu vực với hắn mà nói đã triệt để mất đi lực hấp dẫn. Chỉ có đi thế giới mới. Linh Thập Nhất đương nhiên biết cựu vực phía trên còn có cao hơn có phần tam thiên giới, nhưng hắn sẽ không nói, mà là hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì xác định cựu vực phía trên còn có vị diện cao hơn thế giới tồn tại? Trực giác. Lão thiên sư trở lại chuyện chính, cho nên Linh Thập Nhất lựa chọn của ngươi là cái gì? Là cùng ta một trận chiến cuối cùng chết trong tay ta, phụ dung sớm nợ tối tàn, vẫn là quyết định lựa chọn không cùng ta là địch? Chỉ cần ngươi không xuất thủ, tiên đô tất cả thần tướng chung vào một chỗ đều không phải là ta địch. Linh Thập Nhất trong lòng tin tưởng, lời này tuyệt không phải nói đùa, mà là Lao Thiên Sư thật có phần này cảnh giới. Hắn càng hiểu rõ, một trận chiến này hắn thế yếu trước nay chưa có cực lớn. Vẹn vẹn thi triển thiên ma thân Lao Thiên Sư, liền đã bức ra hắn toàn lực. lại đến một vị nắm giữ đạo kiếm chi thuật lao thiên sư phân thân, hắn thua không nghi ngờ. Linh Thập Nhất chưa bao giờ là một cái lòng mang thương sinh thánh nhân, thậm chí hắn còn có chút vì tư lợi. Liền xem như cựu vực bị lao thiên sư rút đi chín thành thiên đạo chi lực, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Trật tự lại loạn, hắn vẫn như cũ vô địch tại thế. Không chiến là không sai bậc thang. Nhưng Linh Thập Nhất ánh mắt dần sáng, trong lòng kiên định đời ta, cho tới bây giờ không có đi ra toàn lực. Đại khái nếu như ta đối với thế giới mới không có hứng thú mà nói, đời này cũng sẽ không gặp lại ngươi dạng này kẻ địch mạnh mẽ. Ta cũng không muốn làm cái gì cứu vớt thương sinh anh hùng, nhưng không khéo, ta thiếu thiên đạo một cái nhân tình. Thật làm cho ngươi muốn làm gì thì làm xuống, thiên đạo sẽ bị ngươi nuốt lấy. Ta không thể tiếp nhận. Chương 510, thiên ngoại chi lực. Chương 510, thiên ngoại chi lực. Một trận chiến này, cuối cùng không thể tránh né. Linh Thập Nhất, ngươi muốn làm anh hùng, ta như thế nào có lý do không thành toàn ngươi? Nhất đạo nhất ma hai cái lao thiên sư, trăm miệng một lời mở miệng. Giống như đúng là hắn, ta cũng là hắn đạo kiếm chi thể bỗng nhiên vung ra một đạo kiếm khí, như yến kích trường không cuốn mang theo thiên địa khí lãng mà đến. Một sát na, thiên cung đều là quần quần kiếm ý. Linh Thập Nhất không dám kinh thường, thoáng qua lui bước hơn 10 dặm xa, vừa mới quay người lại vung ra lăng lệ kiếm khí cùng với đối nghịch đỏ trắng giao thoa và chạm tại một chỗ. Trong lúc chốc lát kia, thiên địa rung động, tiếng sấm cuộn cuộn. Tiên đô cảnh giới thấp kém tu sĩ, hai tay bị thai, vô cùng khó chịu, đồng thời thiên ma thân vị này cũng ra tay rồi. Trong nháy mắt liền độn bây giờ trước mặt Linh Thập Nhất, lòng bàn tay ra khỏi, một đạo màu đen vòng xoáy vô căn cứ mà thành, phóng đại ngàn vạn lần, tạo thành một đạo quỷ quyệt linh lực hội tụ mà thành vòi rồng. Bởi vì tại phụ cận, Linh Thập Nhất không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị cuốn vào trong đó, cơ thể theo vòi rồng sự quay tròn điên cuồng xoay quanh, tốc độ nhanh, chỉ có thể nhìn thấy Linh Thập Nhất bị cuốn mang tan ảnh. Oeng! Vòi rồng đâm cháy một tòa vạn trượng sân phong, đá vụn như mưa chút xuống. Linh Thập Nhất mới có thể giải thoát đi ra, tóc hai bù xù, cực lộ ra chật vật. Tiểu Bác nơi xa bay tới, đem Linh Thập Nhất tiếp lấy, bay lên không. Nhưng mà Lão Thiên Sư căn bản vốn không cho Linh Thập Nhất hoán khẩu khí thời gian, đạo kiếm huyễn hóa ngàn vạn, như ngàn vạn lợi kiếm chút xuống. Ken ken ken. Cho dù là Tiểu Bắc Chân Long thân thể chính là cựu vực kiên cố nhất không thể phá đi vật, nhưng đối mặt Lão Thiên Sư thủ đoạn, rất nhanh liền vết thương chồng chất, từng mảnh lân giáp phía trên đều là vết máu. Cũng may những linh lực này biến thành lợi kiếm chỉ có thể làm bị thương Tiểu Bắc trên mặt lân giáp, chưa từng thương tới đến yếu hại. Cũng toàn bộ nhờ Tiểu Bắc đau khổ chèo chống, Linh Thập Nhất vừa mới không có bị một lớp này mưa kiếm làm bị thương. Nhưng bóng đen cuốn lên một hồi gió lốc, Lão Thiên Sư đã đứng tại trên long đầu, không ngừng hướng Linh Thập Nhất phát khởi thế công. Tốc độ gần như sắp đến cực hạn, không người có thể thấy rõ ràng động tác. Nhưng ai cũng có thể phát hiện, Linh Thập Nhất căn vốn không phải đối thủ. Một đường bị Lão Thiên Sư từ long đầu bước đến đuôi rồng giống. Tiểu Bác điên cuồng gào thét, long đầu đảo ngược, muốn đem thiên ma thân một ngụm nuốt vào. Nhưng mà một đạo bạch quang đánh tới, chém Tiểu Bác hai đạo râu rồng, bước nó từ bỏ, đồng thời đạo kiếm thể Lão Thiên Sư ra bây giờ Linh Thập Nhất hậu phương, hai người dưới sự liên thủ, Linh Thập Nhất hoàn toàn theo không kịp tốc độ. Trước người sau người liên tiếp bị trọng thương một chiêu, từ Tiểu Bác trên thân thể lăn xuống ở trong hư không, không ngừng hạ xuống. Tiểu Bác còn nghĩ đi đón. Thiên ma thân tay bên trong phóng xuất ra vô số ma khí, thành một tấm cực lớn dệt lưới, đem Tiểu Bắc gắt gao trói chặt lại, không thể động đậy. Ngu xuẩn lòng, ngoan ngoãn đợi. Chờ ta phá bích sự tình, đem ngươi mang đi. Thuyết pháp, đáp xuống. Trong tay hội tụ một đạo linh lực kinh khủng, định cho Linh Thập Nhất một kích cuối cùng. Linh Thập Nhất đích sắc mạnh, nếu thật một trọi một mà nói, nói không chừng liền có một tí cơ hội phản sát. Nhưng toàn bộ cựu vực ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đã làm đến đem thần hồn hoàn mỹ phân liệt, tương đương làm đến đem thực lực hoàn mỹ chia làm hai phần. Lấy được linh ma thân thể hắn, có thể sử dụng thần thông tầng tầng lớp lớp. Hôm nay cho dù là thiên đạo ở đây, cũng đừng hòng ngăn đón hắn. Huống chi chỉ là Linh Thập Nhất, tuy là khoáng thế thiên tiêu, nhưng cuối cùng không hiểu làm người chi đạo, ý nghĩ quá ngây thơ, hy vọng tự chịu diệt vong. Thỏa hiệp không tốt sao? Hắn vô pháp vô thiên đã từng hẹn mọi thời điểm, liền nguyên Linh Thập Nhất vạn phần có một phong quang cũng không có. Một bước nhất ấn, cuối cùng đi tới hôm nay, Linh Thập Nhất chỉ cần lùi một bước, liền có thể tại ngắn hơn thời điểm siêu việt hắn. Hết lần này tới lần khác, chọn làm một đầu đường đến chỗ chết. Lão Thiên Sư không có ý định lại cho Linh Thập Nhất cơ hội. Mặc dù hắn đã triệt để nắm trong tay cục diện, nhưng thiên đạo khí vận thứ này, vi diệu không thể nói. Bây giờ Linh Thập Nhất chính là trước đây Linh Quân nhận được thiên đạo lọt mắt xanh người, loại này khí vận có khả năng sẽ trở thành đánh bại hắn mấu chốt. Cứ việc Lão Thiên Sư bây giờ tự tin liền thiên đạo đều có thể dẫm chi dưới chân, nhưng cẩn thận lúc nào cũng không tệ lên đường. Trầm thấp hai chữ, Lão Thiên Sư một trường vung ra, vô tận linh lực không ngừng phóng thích, tạo thành một đạo phản phất có thể xuyên thấu thế gian vạn vật bao bữa, mạnh liệt hạ xuống. Keng, mắt thấy Linh Thập Nhất sắp bị chạm, một đạo hoàng kim lưu quang chạy nhanh đến, ngăn tại Linh Thập Nhất phía trên. Kim quang, ánh mắt kiên quyết, hoàng kim chiến thương cầm ngang nơi tay. Khi hai cỗ linh lực chạm vào nhau tại một chỗ, kinh khủng linh chiều hướng kim quang đập vào mặt chút xuống. Kim quang trên người quang hoa sáng chói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Kim sắc cũng tại dần dần tiêu tán. Trong nháy mắt, liền thành đồng sắt chi thân. Thần tướng chi lực hoàn toàn biến mất không thấy. Như lưu tinh hạ xuống phi công. Lão Thiên Sư nhỉ non một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía đạo kiếm thể, cái sau hiểu ý, lập tức đáp xuống, cùng thần kiếm màu bạc hòa làm một thể, lại độ khởi sướng một kích chí mạng. Bầu trời màu sắc, lặng yên rút đi, quỷ quệt lờ mờ không quan hệ. Từng vì sao bị nhét lửa, tạo thành óng ánh khắp nơi tinh không. Như đầu chuyển tinh di, tất cả mọi người đặt mình vào ở ngoài ra một vùng trời phía dưới. Sát na, Linh Thập Nhất mở mắt ra, ánh mắt như tinh không giống như mênh mông nhanh. Lão Thiên Sư phát giác được khác thường, chợt quát một tiếng. Nhưng mà, Linh Thập Nhất phất tay chính là một đạo ngân hà, đem đạo kiếm thể đánh bay. Tuy khiếp sợ, nhưng Lão Thiên Sư lại điên cuồng một dạng cười lớn thiên ngoại chi lực. Lần trước tại thiên lộ thời điểm ta liền phát giác được lực lượng của ngươi nơi phát ra không đúng, nguyên lai là thiên ngoại chi lực. Quả nhiên, thế gian này như ta sở liệu, cựu vực phía trên càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Ngươi đã không phải là Ninh Thập Nhất đúng hay không? Thời khắc này Ninh Thập Nhất thần sát thất thần, trống rỗng, không lưu loát như hài đồng nói ra hai chữ: Tinh Vân. Ngươi gọi Tinh Vân, ngươi chính là trên thân Ninh Thập Nhất bí mật lớn nhất. Ngươi tới chi thiên bên ngoài, nói cho ta biết thiên ngoại là dạng gì thế giới, ngươi tại thiên ngoại lại là cái gì tầng diện cao thủ? Nhất định rất cường đại a. Tinh Vân thì thào lên tiếng: Thiên ngoại, tam thiên giới, mênh mông, vô ngần, ta rất yếu. Lao Thiên Sư tiện tay một đòn là có thể đem hắn đạo kiếm thể đánh bay ra ngoài, cái này còn kêu yếu. Bất quá hắn biết thiên ngoại thế giới là cái gì. Tam thiên giới, mang ta đi. Lao Thiên Sư lập tức khẩn cầu, nếu như có thể dùng trực tiếp nhất biện pháp đi đến thiên ngoại thế giới, hắn hà tất tốn công tốn sức. Tinh Vân cứ như vậy ánh mắt vô hồn nhìn xem hắn, lắc đầu, cũng không biết cụ thể có ý tứ gì. Mà Lao Thiên Sư giải đọc chính là không muốn. Hai mắt dần dần ngân lệ, tất nhiên không muốn, vậy liền giết thả, dùng chính hắn biện pháp phá bích. Có thân thể, Lão Thiên Sư đã không cảm thấy Tinh Vân lại là đối thủ của hắn. Thiên Ma thân cùng đạo kiếm thể đồng thời mà động. Mà lúc này, Ninh Thập Nhất thần hồn tại chính mình trong não vực, nhìn chằm chằm tối om om phía trên mặt người. Tinh Vân nắm trong tay thân thể của hắn, trong não vực chỉ có một vùng tăm tối. Nhưng hắc ám phía trên lại sinh ra vô số hoàng kim văn tự. Là một đạo trận pháp đã cách nhiều năm, Tinh Vân lại độ vì hắn diễn toàn ra một đạo trận pháp. Trận pháp tên: Khiếu Quy Liên. Thiên lộ. Thiên đạo tiểu hài mắt thấy hết thảy, thông qua thiên đạo chi lực cảm giác được Ninh Thập Nhất tại trong não vực tình huống. Cười ha ha, không hổ là ngươi a Tinh Vân, ngươi muốn đem lão thiên sư đưa vào thâm nguyên, để cho tà ác cùng tinh thần thâm nguyên tà ma đấu. Biện pháp tốt. Tam thiên giới bên ngoài chính là thâm nguyên, mà thâm nguyên chi lộ vừa mở, cho dù là không có Ninh Thập Nhất, chúng ta cũng có thể tìm được trở về tam thiên giới lộ. Chương 511. Bụi trần đem rơi. Chương 511. Bụi trần đem rơi. Không còn kim quang trợ trận, Ninh Quân đối phó tiên đế Trần Kỳ càng ngày càng phí sức. Nhưng rõ ràng Trần Kỳ thực lực mạnh hơn Ninh Quân một mảng lớn, lại dùng hết thủ đoạn cũng khó có thể bắt được, đây cũng là Ninh Quân. Không địch lại như thế nào? Chỉ cần thực lực cũng không phải là cách xa đến không thể bù đắp, đều có thể một trận chiến. Vừa hạ quyết định sinh tử quyết chiến, liền có thể đem cái tính mạng này không để ý. Ninh Quân chưa bao giờ thiếu dũng khí như vậy. Mà Trần Kỳ ham sống, thì làm không được đập nồi dìm thuyền ngưng chiến. An Ninh Thập Nhất lập tức xong đời. Chúng ta tất cả cao thủ liên thủ, trước tiên đối phó Lao Thiên Sư. Đây vẫn là, Trần Kỳ bỗng nhiên thay đổi thái độ, dừng tay đề nghị. Ninh Quân ánh mắt nhìn về phía Ninh Thập Nhất cùng Lao Thiên Sư chiến trường, lại là lắc đầu, ta tin tưởng hắn. Tiếp đó, chủ động hướng Trần Kỳ phát khởi thế công. Hắn muốn vì đế, nhất định phải tự tay đánh bại Trần Kỳ vị này tiên đế. Mà đồng thời, Tinh Vân hủy trị cơ thể của Ninh Thập Nhất, sức một mình lại cùng Lao Thiên Sư Thiên Ma Thánh cùng với đạo kiếm thể đánh lực lượng ngang nhau. Mặc dù thiên băng địa liệt, nhưng lại khắp nơi không rơi vào thế hạ phong. Tinh Vân cho tới bây giờ đều so thiên đạo cường đại. Còn chân chính Ninh Thập Nhất cảm nhận được cục diện ổn định, cũng không nóng nảy cục diện, mà là đắm chìm tại trong não vực, tu luyện quy nguyên trận pháp. Hắn đã biết rõ Tinh Vân cho hắn diễn toán ra như thế một bộ trận pháp nguyên nhân. Bây giờ Lao Thiên Sư đích sắc quá mạnh, tăng thêm bất tử bất diệt thần hồn, gần như không có khả năng bị giết chết. Vậy cũng chỉ có thể như Ninh Quân trước kia như thế, đem hắn trấn áp tại trong trận pháp. Quy nguyên chính là Tinh Vân cho hắn đối phó Lao Thiên Sư duy nhất thủ đoạn. Và anh, lại là một đạo linh lực va chạm, thiên khung nổ tung. Tinh Vân dễ dàng hóa giải thiên ma thân sát chiêu, Lão Thiên Sư lạnh lùng chất vấn, Ninh Thập Nhất đâu? Hắn vì sao không tự mình đi ra đánh với ta một trận? Mượn ngươi chi thủ, không buồn cười. Để cho hắn đi ra cũng giống vậy, bây giờ lực lượng của ta đã toàn bộ tại trong thân thể của hắn chạy xuôi, đổi hắn đi ra trưởng khống thân thể này, chỉ có thể càng mạnh hơn. Lúc này, Tinh Vân đã quen thuộc nói chuyện, lưu loát rất nhiều. Tốt à, Tinh Vân vốn là nắm giữ hoàn chỉnh thần trí, chỉ là giống như thiên đạo tiểu hài nói như vậy lười. Lười đến ngay cả nói chuyện cũng lười nhắc học, nhưng không có nghĩa là hắn liền học không được. Cần mấy chục vạn trăm vạn văn tự đắp công pháp hắn đều có thể diễn toán, nói chuyện tính là gì? Mà lúc này Tinh Vân cũng không phải lời nói dối, từ Ninh Thập Nhất chuyển sinh một khắc kia trở đi, hắn ngay tại Ninh Thập Nhất trong não vực, nhìn xem Ninh Thập Nhất trưởng thành. Như thế nhiều năm xuống, hắn đã sớm cùng Ninh Thập Nhất hoàn mỹ phù hợp. Mà đột phá thần tướng thì mang ý nghĩa cơ thể của Ninh Thập Nhất có thể tiếp nhận lực lượng của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Tinh Vân liền kế hoạch tốt một ngày kia đem tất cả sức mạnh giao tất cả cho Ninh Thập Nhất, từ hắn đánh vỡ cựu vực bích trướng, mang theo hắn quay về Tam Thiên giới. Mà bây giờ, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Trước mắt Lao Thiên Sư, cương đại là một chuyện, mấu chốt là Tinh Vân cảm giác được, Lão Thiên Sư có thể bị đánh bại, lại không cách nào bị gạt bỏ. Gặp gỡ Tam Thiên Giới chân chính đại năng tự nhiên có thể làm được, nhưng ở cựu vực, không có thể gạt bỏ Lão Thiên Sư sức mạnh tồn tại. Bằng không thì, lần trước tại Thiên Lộ thời điểm, hắn liền ra tay rồi, đây không phải thể chất vấn đề, mà là thần hồn lực lượng của ngươi cho hắn. Lão Thiên Sư chấn kinh khó tiêu, đó chính là nói, bây giờ Tinh Vân thi triển ra sức mạnh, bây giờ đều thuộc về Ninh Thập Nhất, lại nghĩ dễ dàng đánh bại, liền đã rất không dễ dàng cần đại giới a. Lão Thiên Sư không hiểu, hắn không rõ ràng Tinh Vân đến cùng đồ vật gì. Nhưng tất nhiên sinh ra linh thức, nắm giữ cường đại đến không thể địch nổi sức mạnh, chính là hoàn chỉnh tồn tại. Nếu như thế, vì cái gì nguyện ý đem lực lượng của mình chắp tay nhường cho đại giới, chính là rất nhanh ta liền không thể nói chuyện, chỉ để rơi vào trạng thái ngủ say. Cần không biết giải đang đẳng hấp thu thời không chi lực mới có thể thức tỉnh. Tinh Vân lạnh nhạt giọng điệu đạo, chợt lại khó được kéo ra một bộ nụ cười, bất quá, ta không quan tâm. Tại ta mà nói, cơ hồ tất cả thời gian đều đang ngủ say. An nghỉ chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Có thể, chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, ta liền có thể trông thấy chủ nhân của ta. Nói đi, Tinh Vân cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay, trịnh trọng nói, tới ta xuất thủ. Tại Ninh Thập Nhất trưởng không cơ thể phía trước, ta trước tiên giúp hắn trọng thương ngươi. Nghiệt kiếm, nhớ kỹ, hôm nay đi qua, Ninh Thập Nhất chính là ngươi chủ nhân chân chính. Nghĩ tái hiện những ngày qua quang huy, liền phải nhìn Ninh Thập Nhất sẽ đi hay không tam thiên giới.
Tốc.
Nguyệt kiếm kiếm thân thể đang tại thủy biến, từng đạo huyết sắc chân long hiện lên, thoát kiếm mà ra, hết thảy chín đầu chân long trên không trung lượn vòng. Mỗi một đầu huyết long đều tràn đầy cực hạn uy áp. Tinh Vân thao túng chín đầu huyết long, đồng thời nói, Ninh Thập Nhất, ngươi không cần kinh ngạc. Nguyệt kiếm thật là cựu châu chi kiếm, nhưng ở ngươi nhận được trôi kiếm này thời điểm, ta liền rót vào tam thiên giới thần binh xích tiêu kiếm kiếm hồn. Cho nên, cho dù là đặt ở cựu vực, Nguyệt kiếm vẫn là cựu vực đệ nhất thần binh. Cuối cùng ra một kiếm, ta đem thân thể trả lại ngươi. Có thể hay không gặp nhau nữa, xem duyên phận. Kèm theo tinh vân âm thanh rơi xuống, chín đầu huyết long đống nhiên cuồng bạo, thân thể tăng vọt. Từng cái huyết long hướng phía trước Lao Thiên Sư đánh giết mà đi. Lao Thiên Sư cảm nhận được nguy cơ, nhanh lên đem cơ thể hợp nhất, tính toán chống cự. Nhưng tinh vân một kiếm này, căn bản không phải cựu vực người có thể đón lấy. Từng cái huyết long từ Lao Thiên Sư ngực nối liền mà đi đồng thời, Ninh Thập Nhất đỉnh đầu một tia tinh quang bay ra, dần dần hướng thiên lộ bay đi. Bầu trời khôi phục tinh quang. Ninh Thập Nhất cũng một lần nữa nắm trong tay cơ thể, nhìn chằm chằm tinh quang lướt tới phương hướng, khuôn mặt thần thương. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, cuối cùng này một trận chiến lại sẽ như thế, tinh vân đem tất cả sức mạnh cho hắn, dùng cái này tới đánh bại Lao Thiên Sư. Thậm chí, tất cả trình tự đều giao cho tinh vân. Mà hắn, nói từ biệt cơ hội cũng không có. Tinh quang trôi dạt đến thiên đạo tiểu hài trong tay, tự lẩm bẩm, ngươi thực sự là một cái đồ đần, trạng thái này, còn không bằng không quay về. Chín đầu huyết long đều trở lại nghiệt kiếm bên trong, Lao Thiên Sư thân thể đã tan nát vô cùng. Thân hồn thoát thể mà ra, chuẩn bị lần trốn. Ninh Thập Nhất làm sao có thể cho hắn kéo nhau trở lại cơ hội, hai tay hội tụ ấn ký. Trên trời cao ra dị biến, vô số hắc ám chi khí hội tụ, tạo thành một đạo hắc ám vòng xoáy. Kèm theo vòng xoáy tăng trưởng, Lão Thiên Sư thần hồn bị dẫn dắt trong đó, thoát đi không xong ta lấy quy nguyên chi trận, tiện đưa Lão Thiên Sư người đi thâm nguyên. Trong chốc lát, vòng xoáy phóng xuất ra cường đại không thể chống cự sức hút, đem Lão Thiên Sư thần hồn, tất cả đếm lôi kéo tiến trong nước xoáy. Vào lúc này, tán đi thiên đạo chi lực thiên đạo tiểu hài mang theo tinh quang, lặng yên không tiếng động cũng tiềm nhập trong nước xoáy đến nước này, trên bầu trời tinh không vật lý. Ninh Quân cùng Trần Kỳ một trận chiến vẫn còn tiếp tục, cũng không có để cho Ninh Thập Nhất hỗ trợ ý tứ. Muốn thành đế vị, nhất thiết phải từ hắn tự mình đánh bại tiên đế. Bước cuối cùng này, hắn được bản thân tới. Mà lúc này nửa theo Lão Thiên Sư bị Ninh Thập Nhất tiêu diệt, tiên đế biết đại thế đã mất, đã đấu trí hoàn toàn không có. Ninh Quân cũng không phải không có mảy may phần thắng kim quang. Ninh Thập Nhất rơi xuống đất, đứng tại rút đi một thân rực rỡ màu vàng kim quang trước mặt, ấy nấy không thôi Ninh tiên sinh, ta còn chưa có chết, ta cũng không chết được. Bất quá là tan hết thần tướng cảnh giới mà thôi. Kim quang nhị nó nói. Chương 512 Đại Tiên Tham Mạng. Chương 512 Đại Tiên Tham Mạng, đại kết cục. Kèm theo hương hoa chết thảm, Lão Thiên Sư bị trận pháp cường đại kéo vào trong không gian thần bí. Tiên đình một phương triệt để mất đi đấu trí. Kính Trung Tiên thấy thế, không do dự chút nào, lập tức bước ra rời đi chiến cuộc, trốn xa mà chạy. Khi đó, Viên Ngai đưa ra tay, lập tức viện trợ Trần Tình. Bản thân Vân Vô Địch cùng Trần Tình đơn đã độc đấu thắng khắp nơi cực kỳ nguy hiểm, lại thêm vào một vị Viên Ngai đi vào, lúc này liên tục bại lui, chống đỡ không được. Nhưng hắn không phải Kính Trung Tiên, liền xem như rời đi tiên đô cũng là thần tướng cao thủ, vẫn như cũ tiêu giao ngang dọc. Mà là cảnh giới cùng tiên đình khí vận chặt chẽ tương liên, nếu là tiên đình không còn, hắn bây giờ một thân cảnh giới cũng biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, vẫn sống không có bao nhiêu thời đại vì cái gì không động thủ giết hắn. Ninh Thập Nhất hướng huyễn hóa thành hình người quan chiến Tiểu Bắc hỏi. Giờ khắc này, là Tiểu Bắc tự tay mình giết Vân Vô Địch thời cơ tốt nhất tính toán, để cho hắn tự sinh tự diệt ra thất bại, so tử vong thống khổ hơn. Tiểu Bắc vậy mà bao dung. Ninh Thập Nhất nhấp động miệng môi dưới, nói, không cần cố kỵ ta. Hắn quá rõ ràng Tiểu Bắc cân đoán phải trả tính cách, liền xem như Vân Vô Địch còn thừa lại một hơi, cũng muốn một cước đặt tắt. Nhưng thật đến đại thù được báo giờ khắc này, cũng không động thủ. Nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì hắn ta nếu thật là giết Vân đại tỷ phụ thân, về sau còn có ta sắc mặt tốt nhìn. Vân Vô Địch bây giờ chật vật như cậu, đã tính toán báo thủ. Ninh Thập Nhất từ chối cho ý kiến, vô luận như thế nào Vân Vô Địch đã là từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, chó nhà có tang. Giết cùng không giết, đích xác không có quá lớn ý nghĩa, đưa tay bỗng nhiên chỉ hướng một bên khác, hắn đâu? Chỉ chi phương hướng, tiên đế chân kỳ. Đồ diệt ta long tộc kẻ cầm đầu, khi giết. Giống. Long ngâm lên, Tiểu Bác ngừng lại huyễn hóa long hình, bay vào trong cuộc chiến, cùng Ninh Quân trước sau đặt chân hư không, giáp công chân kỳ. Kỳ thực từ Lão Thiên Sư thất bại một khắc kia trở đi, cũng liền mang ý nghĩa tiên đình đại thế đã mất. Ninh Thập Nhất sức một mình, cũng đủ để đáng diệt tiên đình tất cả cao thủ. Trần Kỳ không có đầu hàng không phải không sợ sinh tử, mà là hắn không có cách nào đầu hàng. Tính mạng của hắn cần dựa vào tiên đình khí vận duy trì, một khi tiên đình tuyên bố hủy diệt, cũng liền mang ý nghĩa hắn thọ nguyên đi đến phần cuối. Chỉ có tử chiến đến cùng. Duy nhất may mắn là Ninh Thập Nhất không có ý xuất thủ. Cho dù là bây giờ Trần Kỳ tự mình đối mặt Ninh Quân, lại thêm một đầu đạo tướng cựu cảnh thần long, vẫn như cũ có đập nồi dìm thuyền một trận chiến quyết tâm. Đồng nhiên, bên trên bầu trời một khối thanh quang hiện ra, là Tiên Đình Ngọc Tỷ. Cuối cùng, dung hợp Phật Quốc khí vận trở về. Trong mắt Trần Kỳ nở rộ sát na quang, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Lập tức đằng không mà lên, hướng Tiên Đình Ngọc Tỷ mà đi. Ninh Quân cùng Tiểu Bắc riêng phần mình ra tay, dùng hết thủ đoạn ngăn cản. Nhưng Trần Kỳ bây giờ không tiếc hết thể cũng muốn đem Tiên Đình Ngọc Tỷ cầm tới, linh lực cường đại hoành tạc mở đường phía dưới, Ninh Quân cùng Tiểu Bắc lại là không làm gì được. Tới gần, Trần Kỳ tay khoảng cách Ngọc Tỷ, chỉ còn dư gang tấc. Cũng vừa vào lúc này, một chùm kiếm quang đống nhiên bắn mạnh vào Tiên Đình Ngọc Tỷ bên trong, linh lực điên loạn, chấn động không ngừng không. Ầm ầm. Tại Trần Kỳ tiếng gào tuyệt vọng còn lại, Tiên Đình Ngọc Tỷ đột nhiên nổ tung. Trần Kỳ cả mái tóc đen, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành khô héo tóc trắng, mặt mày tỏa sáng khuôn mặt, cũng thành tiểu tụy ra chết. Bất quá một sát na, Trần Kỳ phảng phất lại nhịn 10 vạn năm tuế nguyệt, gần đất xa trời phốc. Tiểu Bác nắm lấy cơ hội, thân rồng thu nhỏ, như một chi lợi kiếm từ Trần Kỳ ngực xuyên thấu mà qua, huyết nhiễm thương khung. Trần Kỳ chậm chạp đưa tay ra, muốn bắt được tiên đỉnh ngọc tỷ nổ tung thành một mịn, nhưng cái gì cũng bắt không được, tất cả trở thành khoảng không một cái thời đại nào, đều có tấm màn rơi xuống thời điểm. Trần Kỳ, thời đại của ngươi đi qua. Ninh Quân đứng ngạo nghễ hư không chi đỉnh, nhàn nhạt mở miệng. Mà trận chiến này công thần lớn nhất Ninh Thập Nhất đã lặng yên đi xa. Thứ nay về sau, Ninh Quân chính là cựu vực mới chúa tể. Mà hắn Ninh Thập Nhất, chí không ở chỗ này, coi như một đóa hoa quỳnh a hình như có sợ cảm ứng, Ninh Quân ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Ninh Thập Nhất bóng lưng nơi biến mất, khóe miệng chứa lên nhàn nhạt cười khổ, từng có lúc, ta và ngươi cũng giống vậy. Tiên đình hủy diệt, thánh đình thành lập. Thánh đế Ninh Quân, uy phục tứ hải bát hoang, quân lâm thiên hạ. Lui về phía sau trăm năm, cựu vực tại Ninh Quân đàn tinh cực lo quản lý phía dưới, càng ngày càng phồn hoa hưng thịnh. Ninh Quân chính là một cái trời sinh kẻ thống trị. Nhất Tuyến Thiên, thiên lộ phía trên. Ninh Thập Nhất không trở thành thiên đạo, chỉ là đem nơi này chiếm đoạt. Ngán, liền vân du tứ hải một phen, thời gian qua khiếp ý đến cực điểm. So với Ninh Quân ngày đêm vất vả, ân, hắn kỳ thực cả ngày lẫn đêm cũng vất vả. Quảng trường, Ninh Thập Nhất nhìn xem kim quang, trăm năm đi qua, hắc thạch thôn phệ vô số, cảnh giới của ngươi vẫn như cũ không có nửa phần trưởng tiến. Lao thiên sư quá mạnh. Một kích toàn lực phía dưới, triệt để đem kim quang căn cơ tổn hại, cựu vực bất kỳ tài liệu đều không biện pháp chữa trị cảnh giới không trọng yếu. Kim quang rất lạnh nhạt, đến hôm nay, tiên sinh đã không cần ta làm cái gì, có hay không cảnh giới đều như thế. Ninh Thập Nhất lắc đầu, thế nhưng là không có cảnh giới trèo trống, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hủ hóa. Ngươi đem không tại bất hủ, mà là có thọ nguyên. Rất ngắn, chỉ có mấy trăm năm. Ninh Thập Nhất nhìn không thấu, kim quang lại nhìn thấu, tiên sinh, mấy trăm năm còn chưa đủ ạ? Tiên sinh ngươi từ xuất sinh tu luyện tới vô địch cựu vực, cũng mới hoa không đến 100 năm. Rất dài ra. Bất quá vẫn là có chút tiếc nuối, không thể cùng tiên sinh, Tiểu Bắc, Bạch Hồ cùng một chỗ nhìn cõi đời này thương hải tăng điển, phồn hoa đại thế. Nhưng cũng không tiếc nuối, bởi vì ta cuối cùng là một người. Nói xong, kim quang đông nhiên nói, tiên sinh, ta muốn trở về Cửu Châu cổ gia đi xem một chút. Có thể. Ninh Thập Nhất đưa tay liền mở ra một đạo hư không chi môn, đi ra cái này một cánh cửa, chính là Cửu Châu. Cũng là bọn hắn lúc tới chỗ đi. Kim quang cũng là tiêu sái, tung người lóe lên, liền vượt qua hư không chi môn. Ngươi vẫn là làm ra quyết định a. Phụ nhân ăn mặc vân lan đi tới Ninh Thập Nhất trước mặt, Cố Nhan cũng đi tới. Ninh Thập Nhất trịnh trọng gật đầu, ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ, nhưng cựu vực không có bất kỳ cái gì tài liệu có thể để cho kim quang khôi phục. Tam thiên giới, nên có thể. Bước ra một bước này, tương đương tiến vào một trận khác vòng xoáy. Ta mặc dù không muốn ngươi đi, nhưng kim quang cũng không thể không cứu. Cho nên, vẫn là đi thôi. Vân Lan lý giải đạo ân. Ninh Thập Nhất nhẹ nhàng gật đầu, có một số việc, có thể chính là từ nơi sâu xa tự có thiên định. Hắn vừa nhìn về phía Cố Nhan, cười cười đừng nhìn ta, ngươi muốn làm sự tình, ta cho tới bây giờ chi phối không được ý kiến. Hơn nữa, không trọng tình trọng nghĩa, cũng không phải là ngươi Ninh Thập Nhất. Cố Nhan điểm tĩnh đạo. Đồng nhiên, Nhất Tuyến Tiên chuyển đến động tĩnh. Một đám nhân mã nhanh chóng hướng thiên lộ chạy tới, bị trước mắt phen này thiên địa kinh ngạc đến, hoa mắt. Ninh Thập Nhất thoáng qua liền xuất hiện ở thiên lộ phía trên, ngăn lại một nhóm người đường đi. Xem trang phục, xác định là cường đạo ngươi chính là cái này thế ngoại đảo nguyên chủ nhân A Gia Gia chính là pháp tướng cảnh đại năng, thức thời, đem tài vật hết thảy giao ra. Cầm đầu đại hán quát lớn. Mặc dù Ninh Thập Nhất xuất hiện làm càn có chút kinh diễm, nhưng trên thân không nhìn thấy nửa phần linh lực, nghĩ đến cảnh giới không cao được nơi nào đây. Pháp tướng cảnh, đã là rất cao cao thủ pháp tướng cảnh, thật lợi hại. Ninh Thập Nhất nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay mang theo một trận gió. Thiên lộ phía trên, trong nháy mắt gió nổi mây phun, cuốn phong không ngừng. Từng cái cường đạo cơ thể bị cuốn bay, cho dù là vị này pháp tướng cảnh nội mục, cũng là đau khổ trèo trống, không cách nào chuyển động. Mà Ninh Thập Nhất áo quyết, tại trong gió lớn chống bay, người lại là nhàn nhã tự nhiên đại tiên. Tha mạng. Xong. Cảm nghĩ. Quyển sách này mọi mặt rất tồi tệ, từ bắt đầu thiết kế liền tồn tại vấn đề rất lớn, logic hỗn loạn, chủ tuyến không rõ. Nói đơn giản chính là bắt đầu liền sụp đổ sách. Nửa đường có vô số lần đuôi nát xúc động, nhưng vẫn là chịu đựng viết ra đến nội nguyên nhân. Cuốn thứ nhất tiên hiệp nếm thử liền đuôi nát, không quá may mắn. Kết cục này nói vội vàng cũng không vội vàng, hơn nữa tiểu yêu viết kết cục luôn luôn chẳng ra sao cả. Tam thiên giới thập nhất nhất định sẽ đi, bất quá quyển sách này không có kế hoạch đần, không thiếu độc giả đều hiếu kỳ tinh vân cùng thiên đạo tiểu hài chủ nhân là ai, kỳ thực có chút nhìn sách mới độc giả đoán được. Là hắn chính là hắn, chúng ta tân nhân vật chính a. Bất quá cái kia vốn là đô thị bắt đầu. Tiểu yêu tổng kết phía dưới, tiểu yêu cách viết rất ưa thích thiên mã hành không, nhưng hết lần này tới lần khác chắc chắn không được, dễ dàng đem chính mình chết. Sách mới ổn định, có thể tiểu yêu sẽ lại mở tiên hiệp loại hình sách mới. Gỗ Tiểu Lạ liền không tận lực miêu tả, gia hỏa này phi thăng tuyến thời gian, trên lo dịp hẳn là Ninh Thập Nhất đi Tam Thiên Giới sau đó. Cứ như vậy đi, núi cao sông dài, sách mới gặp lại.